tử của thính giả trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật Báo Truyền Thanh với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron.
Hân hạnh giới thiệu Ineda Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới nhất của Nhật do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật Smart Robot Massager mới nhất và được làm 100% tại Nhật, kết hợp phương pháp tìm huyệt đạo chính xác với những động tác massage giúp mang lại kết quả tuyệt vời trong việc chữa trị. Ineda Dreamway Medical Chair của Nhật chỉ có tại Teletron, là đại lý chính thức và duy nhất trong thị trường Á Châu tại Hoa Kỳ, luôn có chương trình trả góp dài hạn không tiền lời, giao ghế tận nhà và lắp ráp miễn phí trên toàn nước Mỹ. Teletron Houston 281-495-8999, Dallas 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas vẫn tiếp tục nóng giống như là ngày hôm qua. Và không có mưa, nắng chang chang cho tới ngày mốt là ngày thứ năm. Ngày Chủ nhật thì có thể sẽ có một vài cơn mưa nhưng mà không có ảnh hưởng nhiều. Nhiệt độ vẫn ở cái mức 100 cho tới 101. Chúng ta có thể cảm tưởng giống như là cái nhiệt độ ở bên ngoài lên tới cả 110 độ, nhất là vào ngày hôm qua đã nóng lắm rồi. Một số nhà đã phải mở máy lạnh tối đa, khi mà chúng ta lên trên xe cũng vậy, cần phải mở máy lạnh. Và nhớ là đừng có quên súc vật ở trong xe hoặc là những đứa trẻ trong xe, rất là nguy hiểm, nhất là các bậc cha mẹ đi buổi sáng chúng ta lo toan đủ thứ công việc nhưng mà chúng ta quên là con của mình đang ở đằng sau. Quý vị, nhất là một số quý vị khi mà đi làm thì chở con đến để mà gửi cho các nhà trẻ hay là cho những người giữ trẻ. Nhưng mà khi mà để con lên trên xe rồi đi đến, thay vì đến chỗ giữ trẻ thì lại chạy thẳng đến chỗ làm. Rồi khi mà làm rồi đi đi vào trong sở làm thì là để quên của con quý vị trên xe luôn. Vâng, thưa quý vị, là về cái vấn đề... giá cả hoặc là rõ ràng trong vấn đề giá cả thì theo như là một cuộc nghiên cứu được công bố vào ngày hôm qua cho thấy thì tiểu bang Texas không có mấy gì làm rõ ràng trong cái việc mà đưa ra những cái giá cả cho cái việc chăm sóc y tế hoặc là vào bệnh viện hay là đi khám sức khỏe. Thì tuần vừa rồi người ta có đưa ra công bố và xếp hạng tiểu bang Texas nằm trong số 44 tiểu bang khác bị chấm hạng F về cái cách mà họ công bố hoặc là thông báo rõ ràng để mà giới tiêu thụ hoặc là những bệnh nhân có thể tìm hiểu xem coi là cái chi phí cho cái việc khám sức khỏe hay là vào bệnh viện nó như thế nào trước khi mà họ nhận những cái hóa đơn đòi tiền của các bệnh viện hay là của các bác sĩ. Đây là cái năm thứ ba mà cái viện gọi là khuyến khích để mà cải thiện về vấn đề chăm sóc y tế, chữa trị đó, thì họ tạo ra cái bảng nghiên cứu này. Và đây là một trong những cái cơ quan bất vụ lợi có đặt trụ sở tại tiểu bang Connecticut, họ công bố vào ngày hôm qua. Về cái giá cả rõ ràng đó, là một trong những cái điều mà chúng ta thấy rất là quan trọng. Tại New Hampshire chỉ là một cái tiểu bang duy nhất được chấm hạng A. Bởi vì cái tiểu bang này trên cái trang website của họ, họ đã có liệt kê rất là rõ ràng và dễ dàng cho chúng ta có thể tìm hiểu xem coi là trong tiểu bang của New Hampshire là từng bệnh viện hoặc là từng các bác sĩ là họ tính chi phí nó như thế nào. Và họ cũng cung cấp đầy đủ các thông tin là những cái chi phí đó ra sao, nằm tùy theo trên những cái kế hoạch bảo hiểm hoặc là những cái hồ sơ bảo hiểm mà quý vị mua. Thành ra là khi mà quý vị đi đến những cái tiểu bang đó thì quý vị thấy là chi phí nó rõ ràng lắm. Còn tiểu bang Texas của chúng ta nhiều khi có những cái bác sĩ này là họ tính tiền bằng này tiền, nhưng mà các bác sĩ khác thì lại tính đắt hơn hoặc là rẻ hơn. Nhất là bệnh viện, có những cái bệnh viện này đó là họ có thể tính giá gấp 5 hoặc là gấp 10 lần so với là các bệnh viện khác. Đó là cái điều mà nhiều người rất là quan tâm. Không có biết là khi mình nằm bệnh viện đó thì cái điều chữa trị đó nó sẽ tốn kém bao nhiêu và chúng ta phải trả bao nhiêu. Đây là cái việc mà nhiều người rất là khổ sở, đang Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, thì chỉ cần mà nhìn vô cái bill thôi là chỉ muốn xỉu thôi chứ không có muốn bệnh nữa, chứ không phải là hết bệnh được. Bởi vì các chi phí về vấn đề y tế đã ngày càng đắt đỏ hơn. Và một số nơi thì còn lại tính thêm những phí khác phụ trội làm cho Vấn đề y tế là một trong những vấn đề nhức nhối nhất đối với người dân. Thưa quý vị, sáng nay thì chúng tôi có trình bày một bản tin liên quan đến việc rằng là cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ là NASA đã thực hiện một có thể nói rằng là một sứ mạng mà lịch sử khi mà khám phá hành tinh gọi là Diêm Vương tinh, tức là Pluto. Thì cũng có một số bản tin bên lề khá thú vị liên quan đến lần khám phá này. Thì khi mà tàu vũ trụ New Horizon của cơ quan không gian hàng không Hoa Kỳ NASA đã chụp được một hình ảnh của một trái tim trên bề mặt của sao Diêm Vương tinh. Người ta không biết rằng là đây là cái khu vực nào hoặc là tại sao ra hình trái tim. Nhưng mà trái tim này rất là rõ ràng khi mà được công bố trên các hình ảnh của NASA. Theo AFP cho hay, hiện phi thuyền New Horizon của NASA đã tiến gần đến Diêm Vương tinh và sẽ bay đến hành tinh này trong ngày hôm nay. Đây được xem là một trong những sự kiện lịch sử của ngành thiên văn học. Từ hồi tháng 4 và tháng 5, khi mà cách hành tinh Diêm Vương tinh Pluto khoảng 80 triệu cây số, thì phi thuyền New Horizon đã chụp được nhiều bức ảnh về hành tinh này. Và mới đây thì New Horizon đã chụp được những bức hình sắc nét nhất khi mà cách Diêm Vương tinh khoảng 8 triệu cây số. Bức ảnh tình cờ cho thấy hình một trái tim khá là hoàn hảo, dài khoảng là 2.000 cây số. Bên cạnh đó lại có hình một bức hình mà gần giống như hình một con cá voi. Theo như chuyên gia Joe Peterson, một thành viên tham gia chương trình của New Horizon, cho biết rằng là họ sẽ sớm có những bước quan sát rõ hơn về bề mặt của Diêm Vương tinh để xác định xem hình trái tim này là khu vực nào và nó là cái gì. Dự kiến thì New Horizon đã sẽ bay cách Diêm Vương tinh khoảng là 9.977 cây số và với vận tốc lên đến là khoảng gần 50.000 cây số giờ. Và theo như bản tin cũng cho biết thêm là New Horizon là phi thuyền bay nhanh nhất từng được phóng lên không gian và trị giá lên đến là khoảng là 700 triệu Mỹ Kim với những thiết bị sẽ được trang bị, bao gồm là các thiết bị khoa học, những máy quay hiện đại nhằm có thể thu thập tất cả các dữ liệu và hình ảnh để gửi về trái đất. Khoa học gia Katie Onskin của dự án này cho biết rằng là những thiết bị trên tàu phi thuyền này sẽ giúp cho NASA có được một bức tranh toàn cảnh và cụ thể về Diêm Vương tinh Pluto. Và nhiều khả năng thì hình ảnh trái tim này cũng sẽ được các chuyên gia phân tích. Và nhiều người cho biết rằng là hình ảnh này có thể là do những lớp băng cứng trên bề mặt của Diêm Vương tinh tạo thành. Thì sau khi bay qua Diêm Vương tinh Pluto, thì phi thuyền New Horizons sẽ tiếp tục gửi tiếp những dữ liệu cũng như hình ảnh về đến trái đất trong khoảng 16 tháng nữa. Và nếu mà có đủ năng lượng để tiếp tục bay thêm khoảng 20 năm nữa, thì NASA có thể sẽ tiếp tục để có thể gửi đến những hình ảnh hoặc là những thông tin cụ thể sắc nét hơn. Và đó thì như chúng ta thấy rằng là khoa học tân tiến đã phát triển ra thêm hoặc là phát hiện ra những vùng đất mới trên hệ mặt trời của chúng ta, khi mà cách đây trong quá khứ đó không ai có thể tin được rằng NASA hoặc là con người có thể tìm đến hoặc là có thể phát hiện ra được hành tinh Diêm Vương tinh Pluto, bởi vì khoảng cách nó quá xa và không có một thiết bị nào trời bây giờ có thể phát hiện ra được điều này. Nhưng mà bây giờ thì đây là một phát hiện mang tính lịch sử và chúng ta sẽ chờ xem thử xem có thể sẽ có những khám phá thú vị hơn về hành tinh mới này đó, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, khám phá rồi sau đó lại giống như là có thể đi nghiên cứu nó thì cũng là một cái tốn kém đối với lại thế giới cũng như là con người của chúng ta. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất về cái mục thương mại của tờ Dallas ngày hôm nay có nói về cái sự kiện là đồng đô la bây giờ lên giá. Đồng đô la của Mỹ bây giờ rất là mạnh đối với lại các quốc gia khác, nhưng mà nó lại tạo ra cái vấn đề đối với lại nền kinh tế của tiểu bang Texas, nhất là những cái công ty mà họ làm ăn ở bên ngoài, và đặc biệt nữa là vấn đề dầu hỏa. Người ta cho biết là cái lý do mà cái đồng đô la nó lên giá cũng là bởi vì cái vấn đề coi như là thế giới hóa về cái vấn đề kinh tế, tức là người ta mở rộng ra làm ăn được tự do lên một số những cái hầu hết các quốc gia khác. Thì bây giờ có một số rất là nhiều các công ty của Hoa Kỳ thì bây giờ họ làm ăn ở bên ngoài, và một số các công ty như vậy thì bây giờ đó là họ cũng chú ý đến cái việc mà sản lượng về dầu hỏa, nhất là Saudi Arabia mà quý vị cũng đã biết. Họ theo dõi rất là kỹ, và đặc biệt là gần đây như là buổi sáng ngày hôm nay quý vị thấy là cái thỏa thuận của Hoa Kỳ đối với lại Iran, thì chắc chắn là phía bên Iran họ sẽ xuất cảng rất là nhiều dầu hỏa và giá dầu sẽ tiếp tục sẽ giảm. Những cái quan tâm như vậy nó ảnh hưởng khá nhiều đến cái đồng đô la của Mỹ. Thì chỉ cần một sự thay đổi nhỏ thôi trên cái thị trường về trao đổi về tiền á, thì nó cũng làm thay đổi về cái số lượng lợi tức của các công ty. Bởi vì một số các công ty lớn, chẳng hạn như là McDonald's, là một cái nhà hàng mà đây là một cái công ty của Mỹ, họ làm ăn ở nước ngoài khá nhiều, và cái lợi tức của họ khi mà đem về đổi thành đồng đô la thì nó lại mất đi nhiều. Cho nên là khi mà đồng đô la nó tăng như vậy thì cái nhu cầu mà người ngoại quốc muốn mua hàng hóa của Hoa Kỳ nó giảm xuống, là bởi vì khi mà mua hàng hóa của Hoa Kỳ bây giờ thì rất là mắc mỏ và họ không có cái khả năng đó. Người ta theo dõi thấy là trong thời gian gần đây là đồng đô la bây giờ quá cao, chẳng hạn như là nó cao thêm 64% so với lại đồng ruble của bên Nga, và tăng lên tới 22% so với lại đồng euro, và 20% so với đồng yến của Nhật, và 18% so với lại đồng đô la của Canada. Thành ra chúng ta thấy bây giờ đó là người ta cũng khổ sở, khi mà đồng đô la nó tăng giá thì cái sản lượng mà sản xuất hàng hóa của Hoa Kỳ nó cũng bị giảm, bởi vì cái nhu cầu mua hàng hóa của Hoa Kỳ nó giảm xuống khi mà hàng hóa của Hoa Kỳ bây giờ rất là đắt so với lại những cái quốc gia khác đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, tăng thì cũng khổ mà giảm thì cũng khổ lắm anh Quang Hưng ơi. Nhưng mà đến đây thì chắc là phần tin Nhật Báo Truyền Thanh phải chấm dứt rồi. Cảm ơn anh Quang Hưng cũng như cảm ơn tất cả quý thính giả đã theo dõi chương trình, và xin hẹn với anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên.